Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 6, thứ Sáu, trong tuần lễ thứ bảy mùa Phục Sinh, chúng ta kính nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 15 tới câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăm dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan vừa trình thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu mời gọi tông đồ Phêrô bước theo Chúa và trao cho thánh nhân nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Việc bước theo Chúa đó là một ân huệ. Không phải ai cũng có thể bước theo Chúa Giêsu nếu không được Chúa mời gọi. Và không phải tất cả những ai được Chúa mời gọi đều có thể bước theo Chúa và bước theo Chúa đến cùng. Tông đồ Phêrô đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, bước theo Chúa và được Chúa trao sứ vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Để trao sứ vụ này, Chúa đòi hỏi người môn đệ phải có lòng yêu mến. Có thể nói, đây như một cuộc phỏng vấn, nhưng Chúa Giêsu không hỏi về các tài năng của tông đồ trưởng Phêrô. Chúa Giêsu cũng không hỏi về khả năng chăn dắt của thánh Phêrô. Chúa Giêsu cũng không đòi hỏi một sự trung thành tuyệt đối của thánh Phêrô. Nhưng tới ba lần, Đức Giêsu hỏi về lòng yêu mến mà thánh nhân dành cho mình. "Con có yêu mến thầy không? Con có yêu mến thầy hơn các anh em khác không?" Lòng yêu mến phủ lấp tất cả. Lòng yêu mến bù đắp tất cả. Lòng yêu mến sẽ có sáng kiến. Lòng yêu mến sẽ nảy sinh sự trung thành. Lòng yêu mến sẽ giúp cho tông đồ trưởng Phêrô xoay sở cách nào để bảo vệ, để gìn giữ, để chăn dắt đoàn chiên được trao phó. Thánh Phêrô đã hoàn tất công việc tốt đẹp của mình trên hành trình theo Thầy, và cũng hoàn tất tốt đẹp việc chăn dắt đoàn chiên, bởi vì thánh nhân đã yêu mến Chúa Kitô. Cũng trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu báo trước về cái chết của người môn đệ. Khi còn trẻ, anh làm gì tùy ý. Nhưng khi về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh không muốn. Hôm nay, chúng ta cũng mừng lễ Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo, những tông đồ của Chúa Kitô, những con người được mời gọi bước theo Thầy và đã can đảm đi chọn cuộc hành trình đức tin, dâng chính máu đào của mình để làm chứng cho Chúa. Cái chết của các vị anh hùng họa lại cái chết của tông đồ trưởng Phêrô năm xưa, và cũng họa lại cái chết của Thầy Giêsu Chí Thánh. Xin cho chúng ta những người tín hữu, cũng là những người được mời gọi bước theo Chúa Kitô, được ơn trung tín đến cùng, được ơn yêu mến và sống tình yêu đó như Thánh Phêrô đã yêu mến và đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của mình với Chúa, với đoàn chiên. Để nhờ vậy, chúng ta có thể theo chân Thánh Phêrô, Thánh Loanga và các bạn tử đạo sống hành trình đức tin của mình. Chúng ta không được giếm phúc đổ máu đào để làm chứng cho Chúa, thì xin cho chúng ta biết sống đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, đức tin mà các thánh đã tuyên xưng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận ra địa vị của mình là người môn đệ và đã nghe được tiếng Chúa mời gọi, hãy theo Thầy. Xin thêm sức mạnh để chúng con theo Chúa đến cùng trên hành trình dương thế. Và xin cho chúng con mỗi ngày được tăng trưởng đức tin nhờ lòng mến, cầu chúng con có thể bước đi trọn cuộc hành trình dương thế. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, tin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy quay vòng, Thầy bước tay, đưa con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đời nhân con yêu đuối, lòng chân thành xin phóng vui, con quyết theo Thầy. Xin vinh Thầy có những lời ban phước chân tình. Con nghe Thầy,
con yêu đời
con đêm lao nhau. Con nghe Thầy,
con nghe Thầy
con sẽ tha lỗi.
Theo Thầy,
con đã chọn niềm tin vâng,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy quay vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Dù đời nhân con yêu đuối, lòng chân thành xin phóng vui, con quyết theo Thầy. Xin vinh Thầy có những lời ban phước chân tình. Con theo Thầy,
cố theo Thầy,
tình thân mình. Con theo Thầy,
con theo
đường xa vắng mùa tối.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi trọng thể cầu nguyện cho hòa bình. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự Kinh Mân Côi trọng thể tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và trên thế giới. Đức Thánh Cha ngồi trên xe lăn trước tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình bên trong đền thờ Đức Bà Cả. Cánh tay trái của Đức Mẹ trong pho tượng giơ lên như dấu hiệu ra lệnh chấm dứt chiến tranh, còn tay phải của Đức Mẹ đang bế Chúa Hài Đồng Giê-xu, đang sẵn sàng thả xuống nhánh cây ô liu biểu tượng hòa bình. Ở đế tượng có khắc những bông hoa tượng trưng cuộc sống tái triển nở với hòa bình trở lại. Đức Thánh Cha cũng đặt một ý nguyện đặc biệt tại đó trước khi dâng lên Mẹ kinh nguyện. Buổi đọc kinh được nối mạng với hàng chục đền thánh quốc tế trên thế giới như Lộ Đức, Guadalupe, Fatima, Chestokova và một vài đền thánh Đức Mẹ tại những nước còn có chiến tranh và bất ổn lớn về chính trị và bạo lực, đặc biệt có đền thánh Mẹ Thiên Chúa ở Ukraine, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ơn Cứu Độ ở Iraq, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hòa Bình ở Syria. Một màn hình nhỏ đặt bên dưới trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài có thể theo dõi. Trong số hàng trăm tín hữu hiện diện tại buổi đọc kinh có hơn 10 hồng y và giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Rê, Liên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và cả Đức Hồng Y Diswis, Nguyên Tổng giám mục Cracovia, và cựu bí thư riêng của Đức Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng. Tham dự buổi đọc kinh có đại diện của các thành phần dân Chúa, trong đó có các trẻ em rước lễ lần đầu chịu phép thềm sức trong những tuần qua, các gia đình thuộc cộng đoàn Ukraine ở Roma, vân vân. Sau khi cho đặt bó hoa hồng trước tượng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha mở đầu buổi đọc kinh với lời nguyện. Chiều nay và cuối tháng biệt kính Mẹ, chúng con lại đến trước nhan Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình để khẩn cầu Mẹ. Xin Mẹ ban phòng ân hòa bình sớm chấm dứt chiến tranh từ nhiều thập niên đang lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới, và giờ đây chiến tranh cũng đang xâm chiếm Âu Châu. Năm tục kinh kính mừng mùa thương với các ý nguyện được xướng lên, cầu cho các trẻ em, bệnh nhân, người già, các nạn nhân chiến tranh, cho các gia đình bị sầu xé, các cha mẹ đang chờ đợi những đứa con từ chiến trường trở về. Cầu cho các linh mục, tù sĩ, để họ luôn trở thành những dụng cụ của lòng thương xót. Cầu cho các bác sĩ, nhân viên y tế và những người thiện nguyện đang cứu giúp những người đang cần sự nâng đỡ, chữa trị. Cầu cho những người bị tra tấn và sắp qua đời. Cầu cho chiến tranh chấm dứt và cho một nền hòa bình lâu dài hiển trị nơi các dân nước. Tin Roma. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan không hy vọng sớm có hòa giải giữa Nga và Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gareki của Giáo phận Bosnia không hy vọng sớm có hòa giải giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Đức Tổng Giám mục Gareki cùng với Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Wojciech Polak và Đức Tổng Giám mục Stanislaw Budzik của Giáo phận Lublin ở Ba Lan đã đến thăm Ukraine từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gareki nhận xét rằng, trong tình thế bị Nga tấn công hiện nay, các thành phần tại Ukraine thường không tìm thấy sự đồng nhất trong nội bộ, nhưng nay họ đoàn kết với nhau, bất luận ngôn ngữ, tất cả đều cảm thấy mình là người Ukraine và chiến đấu cho tổ quốc, tức là cho lãnh thổ nơi họ đang sống cùng với gia đình và những người đồng hương. Họ hài lòng vì tiến trình dân chủ hóa trong 30 năm qua. Họ chiến đấu để bảo vệ trật tự của một nhà nước dân chủ chống cuộc gây hấn của Liên bang Nga, dường như nước này không đánh giá cao nền dân chủ Tây Phương. Chính những người Ukraine bình đỡ đất nước của họ, nhất là vì cuộc xâm lăng này nhắm ngăn cản tiến trình dân chủ hóa, đưa đất nước của họ tới sự tiến bộ mau lẹ và phát triển kinh tế, và tiến trình này có thể lây sang cả nước Nga.
Theo tôi, đó là lý do đích thực của cuộc chiến tranh hiện nay. Trả lời câu hỏi, giá trị của sự tha thứ là một trong những giá trị Kitô cơ bản. Vậy làm sao đánh giá những viễn tượng hòa giải giữa người Ukraine và Nga? Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận định, trong lúc này tôi thấy không có nhiều khả thể về một cuộc hòa giải mau lẹ giữa hai bên. Người Ukraine đòi người Nga phải nhìn nhận tội của mình, chỉ sau đó mới có thể có sự hòa giải. Nhưng tôi tin rằng người Nga có thể nói về sự hòa giải này trong 50 năm nữa. Quá nhiều máu đã đổ ra. Thực vậy, hiện thời, dường như người ta không hướng tới một sự hòa giải mau lẹ. Tin giáo hội tại Đức. Diễn đàn Công giáo Đức phê bình con đường công nghiệp. Diễn đàn Công giáo Đức, một tổ chức quy tụ các tín hữu Công giáo dấn thần, trung thành với đạo lý truyền thống của giáo hội, phê bình những lãnh tụ con đường công nghiệp của giáo hội Công giáo tại nước này, ngạo mạn bác bỏ những vấn nạn phản đối từ phía nhiều giám mục. Con đường công nghiệp này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghiệp, cải tổ việc thực thi quyền tính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Kế đến là vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức. Và tiếp đến là cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời. Và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Trong thời gian qua, các giám mục Ba Lan, Bắc Âu và hơn 100 giám mục từ nhiều nước đã gửi thư hoặc lên tiếng cùng với Học viện Thần học Thánh giá ở Áo, nêu vấn nạn về những chủ trương trái với đạo lý giáo hội do con đường công nghiệp của giáo hội Đức đề xướng. Ví dụ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Georg Bạc Dình, nhiều lần nhấn mạnh cần phải thay đổi giáo lý của giáo hội để chấp nhận hôn nhân đồng phái. Đức cha cũng cho rằng sở dĩ nhiều tín hữu Công giáo Đức rời bỏ giáo hội là vì giáo hội không chịu thay đổi. Cả Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, sau khi chúc hôn cho một cặp đồng phái, đã tuyên bố chống lại sách giáo lý và giáo huấn của giáo hội về vấn đề này và bênh vực thái độ của mình đối với những người đồng tính luyến ái. Diễn đàn Công giáo Đức tuyên bố không chấp nhận những giám mục quên những lời long trọng tuyên bố khi thụ phong giám mục và thay đổi kho tàng đức tin để thích ứng với thời đại. Trong cuộc gặp gỡ, giáo sư Hubert Ginder trình bày những thông tin và hội nghị lần thứ 20 của Diễn đàn Công giáo Đức Niềm vui đức tin sẽ tiến hành tại thành phố Regensburg từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tới đây với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Đức cha Rudolf Gondelhunter, giám mục sở tại. Và có chủ đề là, các anh hãy làm những gì người dạy. Kinh Vatican. Chương trình chi tiết Đức Thánh Cha thăm Congo và Nam Sudan. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại hai nước, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 7 và bay đến thủ đô Kinshasa của Congo vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Sau đó, lúc 5 giờ 30 phút sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức tại phủ tổng thống, gọi là dinh thự quốc gia cũng ở Kinshasa. Rồi ngày hội kiến riêng với tổng thống trước khi gặp gỡ chính quyền cùng với ngoại giao đoàn. Ban tối cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại tòa sứ thần Tòa Thánh. Chủ nhật, mùng 3 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 8 giờ tại thị trường Endolo ở Kinshasa và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Ban chiều lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp chung các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Congo cũng ở thủ đô Kinshasa. Vào ngày thứ hai, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Goma, cách đó hơn 1.500 cây số ở mạn cực đông Congo, gần Rwanda, và cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa tại cánh đồng Kibumba. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, Ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở thành phố Beni và miền đông Congo thuộc miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Sau đó, Đức Thánh Cha bay trở lại thủ đô vào lúc 8 giờ tối. Vào ngày thứ ba, mùng 5 tháng 7, ban sáng, lúc 8 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên tại sân vận động các vị tử đạo ở Kinshasa, rồi ngày từ giã Congo bay tới thủ đô Juba của Nam Sudan, cách đó 2.075 cây số về hướng đông bắc. Cuộc viếng thăm tại Nam Sudan cũng được gọi là cuộc hành hương đại kết hòa bình, nơi đất nước và nhân dân Nam Sudan chỉ có sự tham dự của hai vị thủ lãnh Liên hiệp Thánh giáo và Giáo hội ECOS là hai cộng đoàn Kitô có đông tín hữu tại nước này. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại phủ tổng thống lúc 3 giờ 45 phút chiều. Tiếp theo là cuộc hội kiến riêng với tổng thống trước khi gặp gỡ các giới chức chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội Nam Sudan. Vào ngày thứ tư, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người di cư lúc 8 giờ 45 phút tại trại tản cư nội địa ở thủ đô Juba. Sau đó, lúc 11 giờ 30 phút, Ngài gặp các tu sĩ dòng tên tại tòa sứ thần Tòa Thánh. Ban chiều cùng ngày, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa địa phương trước khi cử hành buổi cầu nguyện đại kết tại công viên gần Lang Chon Garang, cố lãnh thổ kháng chiến của Nam Sudan cũng tại thủ đô Juba. Sáng thứ năm, mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại khu vực Lang Chon Garang. Sau lễ, Ngài giã từ và lên đường lúc 11 giờ 15 phút để bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Sài Gòn tổ chức sinh nhật cho các bé khuyết tật tại mái ấm Teresa Calcutta. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2022, tại mái ấm Teresa Calcutta ngày 28 tháng 5 vừa qua, Ban hỗ trợ người khuyết tật Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức cho các em thiếu nhi khuyết tật não một chương trình vui chơi mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và sinh nhật một số bé sinh trong tháng 3 đến tháng 6. Vào lúc 9 giờ, ngày vui chơi được bắt đầu với sự hiện diện của 12 bé. Đây là những bé khuyết tật nhẹ, có khả năng tiếp thu và còn năng động. Sau khi tham gia các trò chơi, các bé được hướng dẫn để nhận quà qua hình thức hỗ trợ, cùng thổi nến và cầu nguyện mừng sinh nhật cùng với mọi người. Được biết, mái ấm Teresa Calcutta được Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 2018, hiện ở số 423/34/15 đường Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11. Anh chị Trịnh Thu cùng giáo xứ Phú Bình, giáo hạt Phú Thọ đã cho Caritas Tổng giáo phận mượn để làm nơi sinh hoạt và học tập cho các bé có tổn thương về não. Tin giáo hội tại Lào. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đại diện tông tòa tại Lào. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Andre Sovavat Luane Asa làm đại diện tông tòa giáo phận Phanxê bên Lào. Cha Susavat, năm nay 50 tuổi, sinh năm 1972 tại Phanxê, theo học 3 năm tại tiểu chủng viện, rồi sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại học Sư phạm ở thủ đô Viên Trần, đậu được bằng dạy Anh ngữ. Từ năm 1998 đến năm 2005, thầy Andre Susavat theo học tại chủng viện Tukito ở gần Vancouver, bang British Columbia, Canada. Sau đó, tại đại chủng viện Thánh Giuse ở Edmonton, phục vụ bang Alberta và đậu cử nhân thần học. Sau khi thụ phong linh mục hồi cuối năm 2006, cha Andre Susavat đã đảm nhiệm nhiều công tác mục vụ trong giáo phận Phạc Sề, như đảm trách 10 giáo điểm truyền giáo, rồi làm giám đốc mục vụ giới trẻ của giáo phận. Từ năm 2017, cha Andre Susavat làm giám quản tông tòa giáo phận đại diện tông tòa Phạc Sề. Ngoài ra, cha là tổng thư ký hội đồng giáo mục Lào và Campuchia.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong chương 8 của sách giáo lý Ducat nói về cộng đồng chính trị, về những tương quan giữa quyền lực chính trị và luân lý Kitô giáo, về vai trò của Kitô hữu trong hoạt động chính trị và về quan điểm của giáo hội trước các thể chế chính trị. Hôm nay, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu chương thứ 9, bàn về cộng đồng quốc tế, tức là tương quan giữa cá nhân với cộng đồng nhân loại, về sự liên đới giữa các cộng đồng với nhau, về bất công xã hội và tình trạng nghèo đói. Trong đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao các Kitô hữu phải đáp ứng những phương pháp mới trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tại sao giáo hội chọn ưu tiên cho người nghèo? Và làm cách nào chúng ta có thể nối kết hợp tác giữa các quốc gia trên toàn thế giới hầu củng cố tình liên đới? Câu hỏi trước tiên là, vậy toàn cầu hóa thực tế là gì? Chúng ta phải trở lại với khái niệm căn bản của toàn cầu hóa. Đây là khái niệm dùng để diễn tả những thay đổi trong xã hội về nền kinh tế thế giới được tạo ra bởi các mối liên kết và trao đổi giữa các quốc gia, giữa các tổ chức hay các cá nhân từ các lĩnh vực như văn hóa và nhất là kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hóa được dùng để chỉ các tác động của tự do thương mại. Xét về bản chất, toàn cầu hóa là quá trình phát triển của những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia và dân tộc trên toàn thế giới. Đó là lý do có hạn từ toàn cầu hóa. Chúng ta biết rằng, trong khoảng 100 năm trở lại đây, có nhiều thay đổi đáng kể trong các tương quan trên lĩnh vực toàn cầu. Nhờ tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, nhân loại đã cùng nhau trở thành một thế giới. Người ta có thể đi đến các nơi trên thế giới bằng máy bay chỉ trong một vài giờ, hoặc có thể ngồi ở nhà giao tiếp với tất cả mọi người trên trái đất qua dịch vụ Internet và vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi một cách dễ dàng. Nhờ những trao đổi nhanh chóng này, năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp cao hơn và cũng chi phí ít hơn. Một ví dụ cụ thể về toàn cầu hóa, trong việc sản xuất quần áo, người ta trồng bông ở Mỹ, dệt sợi ở Ấn Độ, may quần áo ở Việt Nam và bán sản phẩm đó bên châu Âu. Như vậy, một sản phẩm đơn giản cũng có thể đi vòng quanh trái đất trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong bối cảnh này, mọi thứ càng ngày càng kết nối chặt chẽ và con người cũng vì vậy mà lệ thuộc vào nhau nhiều hơn. Vậy, toàn cầu hóa đưa đến các vấn đề gì cho xã hội? Thưa, chúng ta phải khẳng định rằng toàn cầu hóa tăng tốc không có nghĩa là tất cả các quốc gia có cùng mức độ phát triển như nhau và tất cả mọi người đều được hưởng lợi như nhau. Trái lại, các vấn đề như nghèo đói, thiếu giáo dục, việc chăm sóc sức khỏe kém cỏi và vi phạm nhân quyền vẫn là những vấn đề nhức nhối. Các nước nghèo thường phụ thuộc rất nhiều vào các nước phát triển. Đồng thời, mức lương trả cho các công nhân ở các nước nghèo cũng rất thấp. Người ta ước tính một thợ may ở Bangladesh chỉ nhận được 2 hoặc 3 xu tiền công cho một chiếc áo thun bán ở Mỹ có giá khoảng 5 đô la. Điều này dẫn đến những bất công nghiêm trọng, và đây là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người bị tước đoạt các quyền lợi cơ bản. Toàn cầu hóa do đó, một đàn có thể đưa đến nhiều cơ hội, nhưng cũng làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề trong xã hội, thậm chí gây ra các vấn đề nhức nhối. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói trong sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2000 rằng toàn cầu hóa, mặc dù có những rủi ro của nó, cũng đem lại những cơ hội đặc biệt và đầy hy vọng. Chính xác là làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất, xây dựng trên những giá trị công bằng, bình đẳng và liên đới. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải thay đổi quan điểm, không còn để cho phúc lợi của bất kỳ cộng đồng, đảng phái, chủng tộc hoặc nền văn hóa nào chiếm ưu thế, nhưng phải nhắm đến lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc theo đuổi công ích của một cộng đồng chính trị không thể xung đột với công ích của nhân loại. Cũng chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, hơn bao giờ hết, học thuyết xã hội của giáo hội phải mở ra hướng nhìn về quốc tế đến cộng đồng nhân loại nói chung. Hay nói như ông Kofi Annan, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, thì nếu muốn toàn cầu hóa thành công, nó phải thành công cho cả người giàu lẫn người nghèo. Nó phải mang đến các quyền lợi cho người nghèo cũng như người giàu. Nó phải đem lại công bằng xã hội và bình đẳng cho toàn thế giới. Vậy thì toàn cầu hóa có phải là một định mệnh không? Thưa không phải, và ta không nên nghĩ toàn cầu hóa như một thứ số phận hay định mệnh. Nó do con người chúng ta tạo ra, do đó nó cũng có thể được định hình theo các chuẩn mực luân lý. Theo Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nếu người ta nhìn toàn cầu hóa từ quan điểm tất định, người ta sẽ đánh mất tiêu chuẩn để đánh giá và định hướng nó. Vì là một thực tại thuộc về con người, toàn cầu hóa cũng là sản phẩm của những khuynh hướng văn hóa đa dạng, mà chính những khuynh hướng này cũng cần phải trải qua một quá trình nhận định sáng suốt. Hay nói như ông cựu Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thì toàn cầu hóa không phải là một hiện tượng tự nhiên. Nó được dự định và thực hiện bởi con người. Do đó, con người cũng có thể thay đổi và định hình nó, hướng dẫn nó đi theo những con đường đúng đắn. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Ducat chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy ý thức rằng bất cứ việc gì mình làm đều có những ảnh hưởng và tác động đến những thành phần còn lại trên thế giới này. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đóng góp của giáo hội, của người Kitô hữu trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa và về nền tảng kinh thánh cho sự hợp nhất của nhân loại. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha.
Cao niên dạy chúng ta biết phó thác và cầu khẩn ơn phù trợ của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 10.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 1 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Như những lần trước đây, trước khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Tại lễ đài, Ngài làm dấu thánh giá để bắt đầu buổi tiếp kiến, rồi mọi người lắng nghe lời Chúa được 8 giáo dân và nữ tu công bố bằng 8 thứ tiếng, là vài câu trích từ Thánh Vịnh thứ 71 với lời cầu nguyện của một người già kêu cầu Chúa trong lúc quẫn bách. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lật bài giáo lý về tuổi già. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Kinh nguyện thật đẹp của người già chúng ta thấy trong Thánh Vịnh thứ 71, khuyến khích chúng ta suy niệm về căng thẳng lớn trong thân phận tuổi già, khi ký ức về những cơ cực đã được khắc phục và những phúc lành đã nhận được, bị thử thách về niềm tin và hy vọng. Thử thách đã hiện diện tự nó với sự suy nhược khi tuổi già lên cao với sự mong manh yếu ớt và dễ bị tổn thương. Và tác giả Thánh Vịnh, một cụ già ngỏ lời với Chúa, đề cập rõ ràng đến điều này, đó là tiến trình già nua trở thành một dịp bị bỏ rơi, bị lường gạt, thiếu thốn và bất lực, nhiều khi đổ ập trên người già. Một hình thức đồi tệ, trong đó chúng đã trở thành chuyên nghiệp trong xã hội chúng ta hiện nay. Thật vậy, không thiếu những kẻ lợi dụng tình trạng của người già để lường gạt, hăm dọa họ bằng ngàn cách. Thường thường chúng ta đọc trên báo chí hoặc nghe tin tức, thấy những người già bị lường gạt một cách vô lương tâm để chiếm đoạt tiền bạc họ dành dụm, hoặc những người già bị bỏ mặc không được bảo vệ hay bị bỏ rơi không được chăm sóc, hoặc họ bị xúc phạm dưới nhiều hình thức coi rẻ hay hăm dọa để họ từ bỏ các quyền của họ. Cả trong các gia đình cũng xảy ra những sự tàn ác như thế. Toàn thể xã hội phải mau lẹ chăm sóc những người già của mình ngày càng đông đảo, không còn tự lập, không được an ninh và thậm chí cả nơi ở của họ. Chúng ta hiểu rằng thái độ mơ hồ của xã hội ngày nay đối với tuổi già không phải là một vấn đề thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng là một nét của nền văn hóa gạt bỏ, làm ô nhiễm thế giới chúng ta đang sống. Người già trong Thánh Vịnh chúng ta đã nghe, tín thác nơi Chúa trong lúc buồn sầu. Những kẻ thù nói xấu chống lại con, những kẻ rình mò cùng nhau âm mưu, và họ nói, Chúa đã bỏ rơi hắn, chúng ta hãy truy nã nó, bắt nó, không ai giải thoát cho nó. Những hậu quả thật là tai hại, tuổi già không những đánh mất phẩm giá của mình, nhưng thậm chí còn nghi ngờ không biết mình có đáng tiếp tục hay không. Vì thế tất cả chúng ta đều bị cám dỗ muốn giấu tình trạng dễ bị tổn thương của mình, giấu bệnh tật, tuổi tác, tuổi già của chúng ta, vì chúng ta sợ rằng chúng có thể làm cho chúng ta mất phẩm giá. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy tự hỏi, phải chăng là điều hợp với con người khi có những tâm tình như thế? Làm sao nền văn minh tân thời, tiến bộ và hiệu năng lại tỏ ra khó chịu đối với bệnh tật và tuổi già? Làm sao các giới chính trị, vốn đã dấn thân trong việc xác định những giới hạn của một sự sống còn, nhưng đồng thời lại thiếu nhạy cảm đối với phẩm giá của một sự sống chung dễ thương với những người già, người bệnh? Người già trong Thánh Vịnh thấy tuổi già của mình như một chiến bại, nhưng tái khám phá niềm tín thác nơi Chúa. Ông cảm thấy cần được giúp đỡ, ông ngỏ lời với Thiên Chúa. Thánh Augustino, khi bình luận về Thánh Vịnh này, khuyên người già, đừng sợ bị bỏ rơi trong tuổi già của bạn. Tại sao bạn sợ Chúa bỏ rơi bạn, xua đuổi bạn trong tuổi già, khi sức lực của bạn suy yếu? Đúng hơn, chính lúc ấy, sức mạnh của Chúa sẽ ở nơi bạn, khi sức lực của bạn suy tàn. Và tác giả Thánh Vịnh kêu cầu, xin giải thoát và bảo vệ con, xin lắng nghe và cứu vớt hơn. Xin Chúa là đá tảng của con, một nơi ở ngày càng có thể lui tới được. Chúa đã quyết định ban ơn cứu độ cho con, quả thực Chúa là thành lũy của con. Sự kêu cầu chứng tỏ lòng trung tín của Thiên Chúa và khẩn cầu khả năng của Chúa, đánh động những lương tâm lật lạc vì sự thiếu nhạy cảm qua dụ ngôn về cuộc sống con người, cần được bảo tồn trọn vẹn. Tác giả cầu nguyện như thế này, lạy Chúa xin đừng đứng xa con, lạy Thiên Chúa của con xin mau đến phù trợ con. Ước gì những kẻ cáo buộc con phải tùy hồ và bị tiêu diệt, những kẻ tìm cách tiêu diệt con bị phủ đầy những lời lăng mạ và ô danh. Thực vậy, sự tủi hổ phải đổ xuống về những kẻ lạm dụng sự yếu đuối của bệnh tật và tuổi già. Kinh nguyện đổi mới trong tâm hồn người già, lời hứa trung tín và phúc lành của Thiên Chúa. Người già tái khám phá kinh nguyện và làm chứng về sức mạnh của việc cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không bao giờ bác bỏ kinh nguyện của người cần được giúp đỡ. Những người già vì sự suy nhược của mình có thể dạy những người sống ở lứa tuổi khác rằng tất cả chúng ta đều cần phó thác cho Chúa, cầu khẩn ơn phù trợ của Chúa. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta phải học từ tuổi già. Đúng vậy, tuổi già thực là một hồng ân, hiểu như một sự phó thác cho sự chăm sóc của những người khác, bắt đầu từ Thiên Chúa. Vì thế, có một thứ huấn quyền của sự mong manh, theo đó tuổi già có khả năng nhắc nhớ một cách đáng tin cậy cho toàn thể cuộc sống con người. Huấn quyền này mở ra một chân trời quan trọng để cải tổ chính nền văn minh của chúng ta, một cuộc cải tổ ngày nay trở thành không thể thiếu được để mưu ích cho sự sống chung của mọi người. Sự gạt ra ngoài lề người già, trên lý thuyết và trong thực hành, làm hư hỏng tất cả các thứ tuổi của cuộc sống, chứ không phải cho tuổi già mà thôi. Xin Chúa ban cho những người già thành phần của giáo hội, lòng quảng đại của sự kêu cầu này, sự khiêu khích này, để mục ích cho tất cả mọi người. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhớ lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu sắp tới và cuộc gặp gỡ giới trẻ tại đền thánh Lichen vào thứ bảy tới đây. Trước khi chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thiếu ngũ cốc tại nhiều miền trên thế giới vì sự cấm cản việc chuyên chở từ nhiều cảng ở Ukraine. Ngài kêu gọi đừng dùng lương thực như một thứ võ khí từ nhiều phe. Sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tần hồn. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in caelis, sanctifice tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, remitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erat in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Biết con chờ đợi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong chờ. biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa tận tròn, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con vui sáng trong Ngài.
Chuyện kể về một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa. Mỗi ngày con lừa đều được người ta dẫn đến phòng xay thóc lúa và nó phải kéo cối để xay thóc lúa. Ngày này qua tháng nọ, con lừa bắt đầu chán ghét công việc vô vị này. Nó ước ao một ngày nào đó được rời khỏi phòng xay thóc để làm một việc gì đó khác thú vị hơn. Một ngày nọ, nó được một vị tăng trong chùa dẫn xuống núi để thổ hạt. Đến nơi nhận hàng, vị tăng buông dây dắt cổ chú lừa và quay sang bê đồ để đặt lên lưng lừa, thì chú lừa vùng bỏ chạy thục mạng và thoát khỏi vị tăng đó. Được tự do, chú lừa khấp khởi mừng và bắt đầu chạy tung tăng trên đường dốc. Được một lúc thì nó gặp thấy một đoàn lái buôn đang dẫn những con lừa ì ạch với những đống đồ nặng trĩu trên lưng. Vừa thấy bóng lừa thì một người trong số họ la to: "Nào, mau bắt con lừa đó để nó chở đồ hộ với những con lừa của chúng ta." Con lừa nghe vậy thì toan quay đầu bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Nó đã bị người ta đuổi theo và cũng được sợi dây cột trên cổ của nó. Thế là con lừa bị chất thật nhiều đồ nặng trên vai và bị dắt đi chung với đám lừa còn lại. Vốn chỉ quen việc kéo cối xày thóc, chưa hề phải mang quá nhiều hàng quá nặng. Bây giờ phải mang nhiều đồ và đi quãng đường xa, chú lừa nhanh chóng kiệt sức. Đi được hơn nửa ngày đường, nó ngã quỵ và lăn ra chết. Người ta quan sát nó lại bên đường và tiếp tục cuộc hành trình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên đây mang đến cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa trong cuộc sống, đó là thất bại sẽ đến với những ai không nhận biết được khả năng của mình và không biết phát huy khả năng đó đúng với hoàn cảnh và môi trường. Chú lừa trong câu chuyện đã không nhận thấy được rằng công việc kéo máy xày thóc là việc vừa sức mình mà muốn đi tìm môi trường khác và công việc khác thú vị hơn. Kết quả là, khi được làm một việc khác, đó là chở hàng đi trên quãng đường xa, chú lừa ấy đã không có sức lực và khả năng đảm nhận, nên đã phải bỏ mặc một cách oan uổng. Nhận biết chính mình là một trong những chìa khóa đem đến thành công. Trong rất nhiều vấn đề lớn mà con người cần nhận thức, thì triết gia Socrates đã đề cao nhận thức về bản thân qua câu nói mang tính triết lý bất hủ: hãy tự biết mình. Khả năng tự biết về chính mình với những ưu điểm, khuyết điểm, thế yếu, thế mạnh của mình giúp con người biết được mình nên tiếp tục hay tập trung làm điều gì và từ bỏ hay hạn chế những điều nào đó không cần thiết, thiếu phù hợp để có thể đạt được kết quả tốt nhất và thủ đắc được sự thành công. Nơi kinh nghiệm của bản thân và những người xung quanh, chúng ta có thể thấy nhiều trường hợp rất điển hình về điều này. Chẳng hạn, người nhận ra mình có năng khiếu về hội họa, có thể tiếp tục học hỏi, rèn luyện về hội họa để trở thành một họa sĩ tài ba, hơn là mơ ước trở thành một ca sĩ nổi tiếng khi mình chẳng có được giọng ca hay. Hoặc là, người nhận biết được tính khí nóng này, khó chịu của mình khiến cho mọi người xa lánh, thì mỗi ngày đều cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực đó để trở nên hiền lành, ôn hòa hơn. Nhờ vậy
mà họ đã có thể xây dựng lại nhiều mối tương quan tốt với người khác. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày, khả năng tự biết mình giúp cho con người thành công trong các mối tương quan và công việc, thì trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần nhận biết chính mình có những nhân đức nào để phát huy, những tính xấu nào cần phải sửa đổi để có thể sống ơn gọi Kitô hữu của mình theo kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời mình. Ý thức được tầm quan trọng của việc nhận biết mình trong đời sống đức tin, Thánh Augustino đã thắp lên với Chúa lời nguyện xin rất đẹp. Xin cho con biết con. Mỗi người chúng ta là một sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài dựng nên từng người với hình hài, tính nết, hoàn cảnh sống và những khả năng khác nhau. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận biết những khả năng tốt đẹp mà Chúa ban cho mình. Bởi lẽ, khi biết trân trọng những khả năng mình có và nhiệt thành, tận tâm, tận lực, dùng những khả năng đó mà làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình và làm giàu thêm cho nước Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con chờ dõi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa tận trọn, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khiêm tốn và chân thành trong việc khám phá những giá trị thật sự của bản thân, để chúng con không sống trong ảo tưởng về chính mình, nhưng luôn biết canh tân, đổi mới những điều chưa hoàn thiện và phát huy những khả năng tốt đẹp đã lãnh nhận lời Chúa. Amen.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn tuổi thân, biết Chúa rọi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài nghĩa thiết tình thân.
Con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đam mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con yêu thôn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa tận trọn, để yêu mến Chúa bền tròn, và hồn con vui sáng trong Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.